mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh việc tận dụng ưu thế của blockchain trong hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế số, xã hội số. Phần cuối chương trình là thông tin về tầm quan trọng của phòng chống lừa đảo trực tuyến trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số ở nước ta. Thưa quý vị và các bạn, trong những công nghệ mới đang tác động mạnh mẽ vào sự thay đổi của thế giới, công nghệ chuỗi khối blockchain đang ngày càng phổ biến. Blockchain có tiềm năng rất lớn và đang nhanh chóng được ứng dụng vào hầu hết các ngành, các lĩnh vực, tạo ra mô hình sản xuất kinh doanh mới, đem lại sự phát triển đột phá. Blockchain còn có những đặc tính tuyệt vời là chống giả mạo, minh bạch, phi tập trung và được đánh giá là công nghệ để tạo ra thời đại chuyển đổi số toàn diện. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn việc tận dụng ưu thế của blockchain trong hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế số, xã hội số.
Thưa quý vị và các bạn, blockchain là công nghệ chuỗi khối cho phép truyền tải dữ liệu một cách an toàn dựa trên hệ thống mã hóa vô cùng phức tạp, tương tự như cuốn sổ cái kế toán của một công ty, nơi mà tiền được giám sát chặt chẽ và ghi nhận mọi giao dịch trên mạng ngân hàng. Mỗi khối block đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết với khối trước đó, kèm theo đó là một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Dữ liệu khi đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không còn cách nào thay đổi được. Blockchain được thiết kế để chống lại việc gian lận, thay đổi của dữ liệu. Hiện nay, các tập đoàn lớn trên thế giới như IBM, Amazon, McKinsey đã ứng dụng công nghệ blockchain trên nền tảng quản trị chuỗi cung ứng. Ước tính, thế giới sẽ tiết kiệm được 450 tỷ đô la Mỹ thương mại hàng năm do hàng giả và giảm thiểu những rủi ro khác khi công nghệ blockchain được nghiên cứu ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Chuyên gia công nghệ đánh giá, Việt Nam hiện tại là một trong những thị trường tiềm năng cho blockchain. Các dự án blockchain được phát triển tại Việt Nam, các nền tảng giải pháp công nghệ blockchain hữu ích đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong hơn 200 doanh nghiệp top đầu thế giới về blockchain, thì có hơn 10 doanh nghiệp là của Việt Nam. Đây là tiền đề để các dự án blockchain tại Việt Nam tiếp tục phát triển. Giới chuyên gia đánh giá, việc ứng dụng blockchain vào cuộc sống mới diễn ra khoảng 4 năm. Không chỉ game, nhiều mảng khác ở Việt Nam có thể áp dụng là quản lý tài chính, địa ốc, giúp tạo ra một thị trường công khai, minh bạch. Song đến thời điểm hiện tại, lĩnh vực được ứng dụng blockchain lại chưa được khai thác hết. Các chuyên gia nhận định, trong tương lai, người dùng có thể thấy công nghệ này hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống. Theo chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối blockchain, định hướng đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thuộc nhóm dẫn đầu khu vực và có vị thế quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và khai thác công nghệ này để phát triển kinh tế số, xã hội số. Mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước đã ký ban hành quyết định số 1236 công bố chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với chiến lược này, chính phủ đang đặt mục tiêu xây dựng 20 thương hiệu blockchain uy tín về nền tảng sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ chuỗi khối trong khu vực, đồng thời duy trì vận hành 3 trung tâm hoặc thử nghiệm về blockchain tại các thành phố lớn để hình thành mạng lưới quốc gia, có đại diện nằm trong bảng xếp hạng nhóm 10 cơ sở đào tạo và nghiên cứu về chuỗi khối dẫn đầu trong khu vực châu Á. Chiến lược còn đặt mục tiêu đưa công nghệ chuỗi khối vào khung chương trình đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và các cơ sở nghiên cứu trong cả nước. Cũng theo chiến lược này, Việt Nam sẽ lựa chọn tối thiểu một trung tâm đặc khu địa bàn thử nghiệm về công nghệ này nhằm hình thành mạng lưới quốc gia về chuỗi khối, ưu tiên triển khai tại các đơn vị đã có kinh nghiệm về mạng lưới chuỗi khối của địa phương. Chiến lược cũng nêu rõ việc cần thiết phải hình thành hệ sinh thái blockchain cộng thông qua hoạt động ứng dụng công nghệ chuỗi khối trong các ngành, lĩnh vực như tài chính ngân hàng, giao thông vận tải, y tế, giáo dục và đào tạo, thương mại, logistics, bưu chính chuyển phát, sản xuất công nghiệp, năng lượng, du lịch, nông nghiệp, cung cấp dịch vụ công và các lĩnh vực khác. Mục tiêu đến năm 2030, nước ta sẽ củng cố và mở rộng hạ tầng chuỗi khối quốc gia, cung cấp dịch vụ cả trong và ngoài nước, ban hành tiêu chuẩn về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối tại Việt Nam. Chiến lược đồng thời cụ thể hóa vai trò của các bộ ngành trong việc xây dựng các nền tảng blockchain, thúc đẩy chia sẻ thông tin, nâng cao nội lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Theo ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam, chiến lược blockchain quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành là một dấu mốc quan trọng trong lĩnh vực blockchain, thể hiện sự cam kết và hành động cụ thể của chính phủ, sự quyết liệt của đơn vị soạn thảo là Bộ Thông tin và Truyền thông, cũng như nỗ lực của cộng đồng trong việc thúc đẩy nền kinh tế số minh bạch, an toàn và phát triển bền vững. Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối blockchain đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, hiện đang là văn bản có tính pháp lý cao nhất, thể hiện mục tiêu và quyết tâm của chính phủ trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain, tận dụng ưu thế của công nghệ tiên tiến này nhằm tạo điều kiện hiện thực hóa các mục tiêu đề ra của nền kinh tế số, xã hội số. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội số một cách bền vững. Vì vậy, việc chống lừa đảo trực tuyến phải bắt đầu với vấn đề đặt an toàn thông tin lên trên hết, trước hết. Bài trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể tầm quan trọng của phòng chống lừa đảo trực tuyến trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số ở nước ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vừa qua tại thành phố Đà Nẵng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị bảo vệ người dân khách hàng trước thực trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng. Sự kiện nhằm tạo cơ hội cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp được chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong lĩnh vực, đồng thời mang tới bức tranh toàn diện về các thách thức và giải pháp trong việc phòng chống lừa đảo trực tuyến, qua đó thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ. Với chủ đề bảo vệ người dân khách hàng trước thực trạng lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng, chương trình hội nghị bao gồm 4 chuyên đề thảo luận: đấu trí với lừa đảo trực tuyến 4.0, giải pháp bảo vệ lớp mạng trước các nội dung xấu độc lừa đảo trực tuyến, giải pháp an toàn trong giao dịch trực tuyến nhằm bảo vệ khách hàng và nguy cơ chiếm đoạt tài sản và tiền của người dùng thông qua tấn công ứng dụng ngân hàng di động. Tại hội nghị, đại diện Cục An toàn Thông tin cũng chỉ rõ, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng nhằm trang bị cho mỗi cá nhân những kiến thức và kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng là yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng Việt Nam an toàn, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội số một cách bền vững. Theo ông Trần Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, công nghệ số phát triển cùng với đó kéo theo nguy cơ về lừa đảo trực tuyến. Lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hiện hữu trước mắt không chỉ ở Việt Nam mà còn trên phạm vi toàn thế giới. Để chống lừa đảo có nhiều cách thức, tuy nhiên an toàn thông tin khởi đầu là nhận thức, cần triển khai các chiến dịch tuyên truyền hướng tới từng nhóm đối tượng để tuyên truyền đúng và trúng, và đây là nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện. Hiện nay, song song với các giải pháp truyền thống, nhiều doanh nghiệp cũng nghiên cứu và áp dụng các giải pháp mới để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc bảo vệ khách hàng trên không gian mạng. Đại diện công ty an ninh mạng Viettel khẳng định, bên cạnh những thách thức thì sự tiện lợi của công nghệ cũng tạo ra cho tổ chức doanh nghiệp nhiều cơ hội như nghiên cứu và áp dụng các công nghệ xử lý dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo AI để phát hiện các hoạt động lừa đảo. Hợp tác giữa các tổ chức và cơ quan thực thi pháp luật, triển khai các giải pháp an toàn số tiên tiến để cung cấp cho khách hàng nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo. Trong khuôn khổ hội nghị, nhằm hưởng ứng chiến dịch kỹ năng nhận diện và phòng chống lừa đảo trực tuyến bảo vệ người dân trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động vào ngày 10 tháng 10 vừa qua, Cục An toàn Thông tin và TikTok Việt Nam đã phối hợp tổ chức lễ phát động giải thưởng KOLS có các video content viral về hướng dẫn kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến. Chiến dịch diễn ra từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 22 tháng 11 năm nay. Chiến dịch khuyến khích người dùng tham gia sáng tạo, đăng tải video dựa trên hai chủ đề chính: tình huống về các hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến và kỹ năng phòng chống lừa đảo trực tuyến. Mỗi video hưởng ứng chiến dịch cần gắn thẻ tài khoản TikTok chính thức của Cổng Không gian mạng quốc gia. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.